Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thanh Hà, Thu Hằng, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2024. Trung Quốc trách nhiệm Philippines dồn tàu đến đảo Thị Tứ tuần tra quanh Scarborough tại Biển Đông. Tổng thống Nga dọa tấn công các trung tâm đầu não của thủ đô Ukraine bằng tên lửa Oreknik. Iran và ba nước châu Âu đàm phán trước nguy cơ Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc quấy động chia rẽ ở Philippines về kế hoạch mua tên lửa Mỹ tay phần. Theo dòng thời sự, ma túy tổng hợp fentanyl phải chăng là mặt trận mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ? Kính thưa quý vị, về tình hình ở Biển Đông, Trung Quốc trách nhiệm Philippines dồn tàu đến đảo Thị Tứ tuần tra quanh Scarborough. Vào ngày hôm qua, quân đội Trung Quốc cũng cho biết là không quân và hải quân đã tiến hành tuần tra suốt từ đầu tháng 11 quanh bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh coi là vùng lãnh thổ của Trung Quốc, chiếm quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012.
Theo hãng tin Reuters, tại đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam bãi cạn Scarborough thì có khoảng 60 tàu Trung Quốc tập trung cách đó chưa đầy 2 dặm. Theo ảnh chụp từ vệ tinh của công ty Maxar Technology ngày 25 tháng 11 và được Reuters kiểm chứng ngày hôm qua, hệ thống theo dõi tàu thuyền trực tuyến cho thấy là rất nhiều tàu trong ảnh vệ tinh được đăng ký ở Trung Quốc. Phó Đô đốc Alfonso Torres, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines xác nhận là họ biết rõ những con tàu đó thuộc lực lượng dân quân biển và hợp tác với hải quân và hải cảnh Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Roy Trinidad, người phát ngôn của Hải quân Philippines phụ trách Biển Đông, thì cáo buộc đội tàu này hiện diện bất hợp pháp nhưng không phải là điều đáng lo ngại và theo ông, điều quan trọng đối với Philippines là phải giữ vững tư thế. Theo Reuters, Bắc Kinh chủ trương củng cố hiện diện sau nhiều tháng đối đầu và xô xát giữa lực lượng hải cảnh và tàu cá Trung Quốc với tàu của Philippines, đặc biệt là bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây. Nhà nghiên cứu Colin Coe tại Singapore nhận định có lẽ Bắc Kinh đang trách nhiệm phản ứng của Manila vào lúc nội bộ chính trị Philippines đang căng thẳng. Để bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln đang hướng đến khu vực này sau khi ghé thăm cảng Klang ở Malaysia trong 4 ngày và đã rời cảng này ngày 27 tháng 11.
Vẫn về thời sự tại châu Á, một ngày trước chuyến công du Thái Bình Dương của Tổng thống Đài Loan với chặng dừng ở đảo Hawaii của Hoa Kỳ, ngày hôm nay, Đài Bắc thông báo đã phát hiện 42 máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc gần hòn đảo. Bắc Kinh luôn phản đối các cuộc gặp giữa quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan, coi đây là hành động ly khai của hòn đảo mà Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền.
Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo là đã phát hiện 33 máy bay, 8 tàu quân sự của Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua xâm nhập vào không phận và hải phận của hòn đảo. Đây là cuộc triển khai lực lượng quân sự lớn nhất quanh hòn đảo kể từ 3 tuần qua. Chính quyền Đài Bắc cũng cho biết phát hiện một quả bóng có thể là dọ thám cách hòn đảo 172 km về phía Tây. Ngày tối qua, quân đội Đài Loan đã điều máy bay, tàu chiến và các hệ thống tên lửa ra các khu vực ven biển khi phát hiện các máy bay của Trung Quốc. Vụ việc diễn ra một ngày trước chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của Tổng thống Lại Thanh Đức đắc cử hồi tháng 5 vừa qua. Ông đến thăm các đảo ở Thái Bình Dương gồm quần đảo Marshall, Tuvalu và Palaos, những đồng minh cuối cùng của Đài Loan trong khu vực này. Trong chuyến công du nói trên, ông Lại Thanh Đức sẽ nghỉ lại 2 đêm tại đảo Hawaii, lãnh thổ của Mỹ, và 1 đêm ở Guam cũng thuộc về Hoa Kỳ. Mặc dù về mặt chính thức không có các cuộc tiếp xúc với các quan chức nào, thế nhưng theo một nguồn tin ẩn danh được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì ông Lại Thanh Đức sẽ gặp những người bạn cũ và là thành viên của các tổ chức tư vấn tại đó. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh khẳng định là Bắc Kinh luôn phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ với Đài Loan, xem đây là hành động ly khai nguy hiểm.
Về chiến tranh Ukraine, Nga tiếp tục duy trì áp lực quân sự với Kiev. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin dọa sử dụng tên lửa siêu thanh Oreknik oanh kích các trung tâm đầu não của Ukraine tại thủ đô Kiev. Lời đe dọa của chủ nhân Điện Kremlin được đưa ra trong cuộc họp báo tại thủ đô Astana nhân chuyến công du Kazakhstan.
Trả lời báo chí, ông Putin nhắc lại không loại trừ khả năng tấn công các trung tâm đầu não quân sự và chính trị của Ukraine, kể cả tại Kiev, bằng tên lửa siêu thanh, và ông còn dọa thêm rằng sẽ sử dụng tên lửa Oretnik 2, 3 hay 4 lần thì sức công phá tương đương với một quả bom nguyên tử từ trong nguyên văn. Lập tức tại Kiev, Tổng thống Zelensky tố cáo Nga muốn kéo dài chiến tranh, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây cứng rắn đáp trả quyết tâm của ông Putin tiêu diệt và tàn phá Ukraine. Quân đội Ukraine vào sáng ngày hôm nay cho biết là đã phải chống đỡ với 130 drone của Nga trong đêm qua sau các đợt oanh kích. Nhiều cơ sở hạ tầng, các khu chung cư, nhà ở của dân và xe cộ bị hư hại. Các thành phố Odessa, Kharkiv, Dnipro và cả Kiev bị tấn công khốc liệt trong ngày hôm qua. Thậm chí là quân đội Nga đã sử dụng bom chùm như là ghi nhận của Tổng thống Zelensky. Trên đài RFI, ông Oleksandr Kharchenko, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Công nghệ Năng lượng của Nga tại Kiev, cho biết bom chùm cản trở công tác phục hồi các nhà máy điện tại Ukraine.
They use it second time. First time was in August.
Đây là lần thứ nhì Nga sử dụng loại vũ khí này. Lần trước là vào tháng 8 năm 2024, nhắm vào nhiều nhà máy điện. Từ đó đến nay, chúng tôi đã cải thiện hệ thống phòng thủ, củng cố các phương tiện chống bom chùm. Vấn đề đặt ra là ở bên trong các quả bom chùm có những bom đạn không phát nổ ngay. Do vậy, một khi cuộc tấn công đã chấm dứt, các chuyên viên không thể lập tức can thiệp, mà phải đợi nhân viên gỡ mìn được điều đến hiện trường, tháo dỡ hết các loại vũ khí này. Việc đó đòi hỏi khá nhiều thời gian. Nhiều quả bom bi có thể chỉ phát nổ vài giờ, thậm chí là vài ngày sau đó. Thường thì chúng tôi mất từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ mới có thể can thiệp một cách an toàn. Đương nhiên đây cả là một vấn đề đối với những người bị mất điện trong một thời gian dài như vậy. Phục hồi các nhà máy điện lại càng đòi hỏi thêm thời gian, nhưng đây là điều tuyệt đối cần thiết. Không hơn không kém, đây là một hành vi khủng bố khác nữa từ phía Moscow.
Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đến thăm Bình Nhưỡng, khẳng định hợp tác giữa hai nước đang mở rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bị cáo buộc điều 10.000 lính đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.
Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã đến Bình Nhưỡng vào sáng ngày hôm nay, hội đàm với các quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Bắc Triều Tiên. Ông khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các đồng chí Bắc Triều Tiên và tin rằng cuộc thảo luận sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga với Bắc Triều Tiên trong ngành công nghiệp quốc phòng. Về phần mình, trong thông cáo được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, ông No Chang-chol, bảo đảm rằng quân đội Bắc Triều Tiên sẽ quyết tâm tiếp tục tăng cường và phát triển hợp tác với Nga. Hai bên đã ký thỏa thuận phòng thủ chung vào tháng 6 vừa qua. Mỹ và Hàn Quốc đã nhiều lần lên án chính quyền Bình Nhưỡng điều quân sang Nga để hỗ trợ Moscow chống Ukraine, đặc biệt là tại vùng biên giới Kursk. Nga không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận tin trên. Theo các quan chức Hàn Quốc và một tổ chức tư vấn vào tuần trước thì trong mối quan hệ hai bên cùng có lợi, đổi lấy sự giúp đỡ của Bình Nhưỡng, Moscow cấp cho Bắc Triều Tiên nhiên liệu, tên lửa phòng không và các hỗ trợ kinh tế khác.
Vẫn về thời sự châu Âu, tại Georgia, 43 người đã bị bắt sau một cuộc biểu tình ủng hộ Liên hiệp châu Âu dẫn đến xô xát với cảnh sát sáng sớm hôm nay. Một cuộc biểu tình khác được dự kiến tổ chức vào tối nay để phản đối quyết định của chính phủ giờ đến cuối năm 2028 các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Chính phủ đương nhiệm bị cáo buộc đi theo hướng độc tài sau khi đảng giấc mơ Georgia thân Nga giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội và muốn Mitsotakis xích lại gần Moscow. Quyết định tạm ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu được Thủ tướng Georgia thông báo sau khi Nghị viện châu Âu kêu gọi Georgia tổ chức lại bầu cử dưới sự giám sát của quốc tế. Sau cuộc họp ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu cũng yêu cầu khối 27 nước ban hành trừng phạt Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao nước này. Thông tin viên Gerrit Jante, tường trình từ Georgia.
La décision se veut une réponse à la résolution européenne considérant notamment.
Quyết định của Thủ tướng Georgia là nhằm đáp trả nghị quyết của Nghị viện châu Âu xem cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10 là gian lận. Tuy nhiên, theo phe đối lập, đảng cầm quyền chỉ chờ điều đó để cắt đứt quan hệ với phương Tây và quay trở lại quỹ đạo của Nga. Quyết định này cũng gây ra nhiều phản ứng vì phần đông trong số 3,7 triệu người dân Georgia tin rằng đất nước chuyển sang chế độ độc tài theo kiểu Nga. 78 nhà ngoại giao đã ký một bức thư lên án việc từ bỏ con đường châu Âu và vi phạm hiến pháp, trong đó quy định rằng các định chế của đất nước phải nỗ lực hướng tới hội nhập Liên hiệp châu Âu và NATO. Ngay sau thông báo của Thủ tướng, một cuộc biểu tình đã diễn ra trước trụ sở quốc hội. Nhiều vụ xô xát với cảnh sát đã xảy ra, người biểu tình dựng rào chắn và đốt thùng rác. Đây là điểm mới trong hàng loạt cuộc biểu tình mà đất nước đã trải qua từ suốt 7 tháng nay. Đến 2 giờ sáng, cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông, bắt giữ nhiều người, nhưng tình hình vẫn chưa trở yên tĩnh.
Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Nhìn sang Trung Đông, hai ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban có hiệu lực, chiều hôm qua, quân đội Israel thông báo đã oanh kích một cơ sở quân sự của Hezbollah tại miền nam Liban, nổ súng vào những mục tiêu khả nghi. Hai bên tố cáo nhau không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa chiến tranh lan rộng nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Liban bị vi phạm. Sáng nay, dân cư ở miền nam Liban được lệnh cấm trở lại 60 ngôi làng. Tình hình tại chỗ rất căng thẳng. Những sự cố vừa nêu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn tại Liban rất mong manh. Thông tín viên Paul Khalife từ thủ đô Beirut tường thuật.
Les tirs israéliens ne répondaient à aucune provocation de la part de combattants du Hezbollah.
Quân đội Israel nổ súng không phải là một hành động khiêu khích nào từ phía các chiến binh Hezbollah, mà nhằm ngăn chặn làn sóng người đang tìm cách trở về nguyên quán, đặc biệt là về các ngôi làng ở sát vùng biên giới. Cảnh tượng người di tản đang trở về nhà cho thấy phong trào Hồi giáo Liban theo hệ phái Shia và phe ủng hộ có vẻ như đang chiến thắng. Khoảng một chục nơi đã bị tấn công bằng súng đại liên, súng cối và thậm chí bằng tên lửa phóng đi từ drone. Khu vực gần ngôi làng Saida ở phía bắc sông Litani bị nặng hơn cả. Đây là nơi mà theo thỏa thuận lệnh ngừng bắn, phe Hezbollah phải rút đi. Máy bay và drone của Israel tiếp tục bay lượt trên bầu trời miền nam Liban cũng như khu vực phía đông đồng bằng Beka. Quân đội Liban tố cáo Israel nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trên không và trên bộ và bắn vào lãnh thổ Liban với nhiều loại vũ khí khác nhau. Liban tiếp tục điều quân đến khu vực miền nam. Trên nguyên tắc, giai đoạn này sẽ kéo dài trong 60 ngày theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Quân đội Liban cho biết sẽ theo dõi các vụ vi phạm của Israel cùng với các giới chức có thẩm quyền. Ủy ban giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, bao gồm các đại diện của Pháp và Mỹ, hiện vẫn chưa được thành lập.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Ngày hôm nay, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và ba nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức được mở ra tại Geneva và Thụy Sĩ. Trong khi Tehran kêu gọi Liên hợp châu Âu từ bỏ thái độ vô trách nhiệm, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận Iran sẽ triển khai 6.000 máy ly tâm hiện đại công suất cao tại các cơ sở làm giàu uranium. Từ Tehran, thông tín viên Siavush Gazi cho biết thêm thông tin.
L'Iran et les trois pays européens se retrouvent après plusieurs années pour parler du nucléaire.
Iran và ba nước châu Âu họp lại để bàn về hồ sơ hạt nhân, trong bối cảnh chưa đầy 40 ngày nữa là ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng với chính sách gây áp lực tối đa đối với Iran. Và sau một nghị quyết mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông qua, Iran đã có phản ứng bằng cách thông báo vận hành các máy ly tâm đời mới, nhất là loại máy IR-6, được cho là hiện đại nhất và mạnh nhất mà Iran đang có. Các thiết bị này sẽ tăng khả năng làm giàu uranium của Iran. Điều đáng chú ý là Ngoại trưởng Iran lại tiếp tục đe dọa nêu ra khả năng Tehran sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân và tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân nếu như các nước phương Tây gia tăng áp lực đối với nước này và khởi động các cơ chế để đưa ra các lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc chống lại Iran. Các lệnh trừng phạt này vốn đã bị tạm ngưng từ sau thỏa thuận năm 2015. Việc sản xuất vũ khí hạt nhân không còn là một chủ đề cấm kỵ. Các chuyên gia, các nghị sĩ, thậm chí cả lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, từ nhiều tháng qua đã yêu cầu Iran thay đổi học thuyết để sản xuất vũ khí hạt nhân trước những lời đe dọa từ phía Israel và Hoa Kỳ.
Về thời sự nước Pháp, một tuần lễ trước ngày chính thức mở cửa trở lại, đón công chúng sau 5 năm vụ hỏa hoạn, nhà thờ Đức Bà Paris đã tỏa sáng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay tham quan công trình trước buổi thánh lễ, đánh dấu sự hồi sinh của Notre-Dame de Paris, một trong những biểu tượng của nước Pháp được công chúng trên thế giới biết đến nhiều hơn cả. Sáng nay, ông Macron cùng phu nhân, Bộ trưởng Văn hóa, Đô trưởng Paris và Chủ tịch của vùng Île-de-France tham quan nhà thờ Đức Bà Paris trong 2 giờ đồng hồ cùng với Tổng giám mục của Paris và người chịu trách nhiệm toàn bộ công trình trùng tu Notre-Dame, kiến trúc sư Philippe Jost. Ông Macron đã dừng lại tại 10 chặng trong khuôn viên của nhà thờ, nhiều kênh truyền hình phát trực tiếp sự kiện để công chúng cùng được chiêm ngưỡng nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm phải đóng cửa để trùng tu. Trong thông cáo báo chí, Tổng thống Pháp viết di tích lịch sử này còn đẹp hơn xưa và đã tỏa sáng trở lại. Những những vết tích ám khói vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 9 2019 không còn thấy trên những bức tường đá hay là cửa sổ kính muôn màu 5 năm để khoác lên một chiếc áo mới cho Notre-Dame de Paris là một thời gian ngắn kỷ lục. Đây thực sự là một công trình của thế kỷ. Tổng thống Pháp đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, cảm ơn và dành nhiều lời khen tặng 2.000 nghệ nhân trực tiếp tham gia vào công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Phí tổn của công trình tái thiết lên đến 700 triệu euro, toàn bộ do các quỹ tư nhân, các hiệp hội và các nhà mạnh thường quân đài thọ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đức có kế hoạch trang bị thêm 4 tàu ngầm trị giá gần 5 triệu đô la. Báo Spiegel ngày hôm nay tiết lộ là Berlin đang hướng tới loại tàu ngầm U212CD do tập đoàn của Đức ThyssenKrupp Marine Systems sản xuất. Tuy nhiên kế hoạch còn phải được bên bộ ngân sách ở Hạ viện Đức chấp thuận.
Trung Quốc và Nga tuần tra chung trên không tại biển Nhật Bản. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết cuộc thao duyệt chung này là để kiểm tra và thúc đẩy các cuộc huấn luyện chung và khả năng hành động có hiệu quả của hai lực lượng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Trung Quốc từ năm 2019. Sáng nay, Hàn Quốc cũng cho biết 5 máy bay Trung Quốc và 6 máy bay Nga đã xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của nước này trong vòng 4 giờ mà không được thông báo. Quan chức Hàn Quốc cho biết là các máy bay này không xâm phạm không phận của Seoul nhưng đã phải điều chiến đấu cơ đến để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp tiềm ẩn. Vụ việc không xảy ra bất cứ sự cố nào.
Sau Moody's và Fitch, đến lượt cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's chuẩn bị đánh giá về tình hình nợ công của nước Pháp. Quyết định sẽ được đưa ra vào tối ngày hôm nay trong bối cảnh mà Paris vẫn chưa đúc kết dự luật tài chính cho năm tới và nội các của Thủ tướng Barnier có nguy cơ bị lật đổ. Bất ổn chính trị tại Pháp từ sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn hồi tháng 6 vừa qua là nguyên nhân chính gây lo ngại.
Trung Quốc kết án một nhà báo 7 năm tù vì tội làm gián điệp. Nhà báo Đông Du làm việc cho Quang Minh Nhật Báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản đã bị bắt từ tháng 2 năm 2022 khi đang dùng bữa trưa với một nhà ngoại giao Nhật Bản và sau đó bị buộc tội làm gián điệp. Bản án 7 năm tù được một tòa án ở Bắc Kinh công bố ngày hôm nay đã khiến gia đình của nhà báo Đông bất bình, lên án sự bất công và là dấu hiệu cho thấy sự suy thoái của hệ thống tư pháp nước này.